佛光普照，
佛光普照，
开众生，
开对眼永có trong tâm chúng sanh,
慧眼灭无
时，diệt trừ bóng tối từ vô thị đến nay,
bảo miệng,
cho nên gọi là khai dĩ chúng sanh.
Đây là Phật.
Đây là Phật đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này phải tiếp vào hai chữ chúng sanh có duyên. Điều này rất quan trọng. Nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên. Ai là người có duyên, ai là người không có duyên, chúng ta không thể không biết điều này. Nếu bằng lòng tiếp thu chính là có duyên, còn như cự tuyệt tiếp thu tức là không có duyên. Nhân duyên không phải ở chỗ Phật mà ở chỗ mình. Thái độ tiếp thu của chúng ta không giống nhau. Lợi ích tiếp thu đương nhiên không giống nhau. Lý giải tiếp thu không giống nhau. Lợi ích tiếp thu đương nhiên không giống nhau. Khác nhau quá lớn. Tiếp thu như thế nào chúng ta mới đạt được lợi ích chân thật? Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Tâm chân thành cung kính. Tính dạy
trì trì
chấp trị sẽ đạt được. Quan trọng nhất là tâm chân thành cung kính, không những đối với Phật Pháp mà đối với Pháp Thế Gian cũng vậy. Học tập bất kỳ điều gì, có thể đạt đến cảnh giới ra sao? Then chốt đều ở tâm chân thành cung kính. Không liên quan đến người khác. Tất cả đều do mình. Đúng là một phần cung kính được một phần lợi ích.
Tháng tư,
10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Hoàn toàn do mình quyết định. Phải biết đối với người, đối với Pháp, đối với tất cả cảnh duyên đều không liên quan. Không thể không hiểu đạo lý này. Cấm kỵ nhất là thái độ hoài nghi. Nếu có thêm thái độ phê bình như vậy thì càng tệ. Thái độ hoài nghi còn được, chỉ là bản thân không được lợi ích, phê bình tạo tội nghiệp. Quả báo phải tự mình gánh chịu. Nếu như phê bình sai, tương lai bị quả báo là ngu si. Bất luận đầu thai vào đường nào cũng bị ngu si, không có trí tuệ. Quý vị phải biết, ngu si rất dễ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì không thể không chịu quả báo trong ba đường ác. Quý vị xem điều này rắc rối biết bao. Bên dưới giải thích rất rõ ràng, chúng sanh ngu muội, mù quáng vô tri, không biết vốn đầy đủ Phật nhãn. Thập nhãn đều đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Trái lại tự nhận mình mù quáng, đem Phật nhãn đẩy về bên Phật, cho rằng chỉ có Phật có, còn mình thì không có. Này vì Phật quang phổ chiếu, khai mở ánh sáng trí tuệ nhãn vốn có trong tâm chúng sanh, mà tiêu diệt bóng tối mê muội. Then chốt là chính chúng ta tự tiếp thu. Điều kiện chịu tiếp thu đầu tiên, là tôn trọng cung kính chư vị thánh hiền. Điều này rất quan trọng. Dùng chí thành cung kính đến học tập với họ. Ta có thể đạt được lợi ích chân thật, thọ dụng chân thật. Vì sao vậy? Vì một thật tất cả đều thật. Vì tất cả biến pháp giới hư không giới là bản thân tâm hiện thức biến. Nếu dùng chân tâm, pháp pháp đều thật. Còn dùng tâm nghi, mọi pháp đều nghi. Ta dùng vọng tâm, các pháp đều vọng. Từ tâm tưởng sanh. Đây là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. Ta không thể không biết. Xem tiếp bên dưới thân quang minh. Tam tạng pháp số thập tam nói. Có ba loại quang minh. Thứ nhất, ngoại quang minh. Quang minh của nhật nguyệt hỏa châu có thể phá trừ bóng tối. Ngoại nghĩa là nói đến bên ngoài thân. Có thể giúp ta soi sáng. Thứ hai, pháp quang minh. Diệu pháp có thể trừ bóng tối của vô minh. Pháp quang minh là trí tuệ. Thế Tôn dạy chúng ta những phương pháp này đều thuộc về pháp quang minh. Ngài dùng thân mình để biểu pháp. Chúng ta gọi là biểu diễn. Cuộc sống hàng ngày của Ngài đều là thể hiện ra cho chúng ta thấy. là pháp quang minh.
Tha đi diễn giáo,
ngôn giáo của ngài,
chúng sanh thiên đạo,
chúng sanh nghe được, có thể khai ngộ.
Phật bất tại thế,
Đức Phật không còn tại thế.
Trẻ sẽ sinh văn Bồ Tát,
hàng thanh văn Bồ Tát,
giảng Phật một sinh sở thuật chi kinh,
đem kinh điển Đức Phật nói trong suốt một đời,
dùng văn tự ghi lưu xa lại,
dùng văn tự ghi chép lại.
Biên chí thành kinh điển,
biên tập thành kinh điển, lưu truyền cho hậu thế. Hàng hậu thế có duyên gặp những kinh điển này, có thể sanh khởi tâm cung kính,
chân thành hiện,
tâm chân thành,
năng hiện, năng chỉ,
có thể tin, có thể hiểu, y giáo phụng hành. Cũng có thể phá mê khai ngộ, được lợi ích chân thật, đây đều thuộc về pháp quang minh. Ngày nay chúng ta nhân duyên vô cùng thù thắng, gặp được kinh Hoa Nghiêm, gặp được kinh Pháp Hoa, gặp được kinh Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Học tập những kinh điển Đại Thừa này, học tập thời gian dài, bây giờ chúng ta có thể cảm nhận được toàn thể vũ trụ, tình và vô tình đều đang phóng quang. Mọi lúc mọi nơi, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, thường có cảm nhận. Nếu không học tập những kinh điển Đại Thừa này, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không có cảm nhận như vậy. Cảm thọ đó sẽ như thế nào? Quý vị xem tác phẩm văn học của cổ kim trong ngoài, đó chính là cảm thọ của chúng sanh. Cùng lắm như hiện nay nói là tác phẩm nghệ thuật thôi. Trong đó không thể thoát ly tình chấp. Đây là cảm nhận của họ. Không thể giống như Phật Bồ Tát. Cảm thọ của Phật Bồ Tát là ngộ, giác ngộ, biết những chân tướng sự thật này là như thế nào. Sau khi ngộ này khởi phát, dần dần mở rộng ra bên ngoài, giống như ngọn lửa cháy lan trong rừng vậy, ngày càng mạnh. Trong lúc dạy học thường nói vừa tiếp xúc là không, một nghe ngàn ngộ. Họ có sự hiểu biết này. Thứ ba, thân quang minh, thân chư Phật và Bồ Tát, chư thiên có quang minh, có thể trừ bóng tối.
Thân quang,
thân quang
yếu mà trí hòa,
có chăng? Có thật. Chúng ta xem niên phổ của Hòa Thượng Hư Dân, trong đó có một đoạn ghi chép, cũng vào khoảng sắp hết năm, chắc là gần giao thừa. Hòa Thượng ở nhà Tranh, nhà Tranh cách chùa một đoạn đường, không xa lắm. Theo tưởng tượng của chúng tôi thì không quá ba dặm đường. Bởi vì lương thực phải dựa vào chùa.
Niên quan đạo là
sắp hết năm, phải đến chùa lấy một ít lương thực, dầu muối, rau. Sau khi lấy xong trở về, chắc là vào lúc hoàng hôn. Hòa Thượng không đi nhanh. Chúng ta thấy Hòa Thượng đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, nhất định đi về rất chậm. Nửa đường gặp hai người đều quen biết, người xuất gia. Họ từ bên ngoài đi về chùa, trên tay cầm đèn lồng. Trên đường gặp Hòa Thượng hỏi rằng: trời tối như thế, sao Hòa Thượng không cầm đèn? Hòa Thượng nghe như vậy, quả thật trời đột nhiên tối đen. Khi họ chưa hỏi như thế, trời vẫn sáng. Đây là ánh sáng gì? Đây là ánh sáng tam muội. Hòa Thượng đang ở trong định, không có phân biệt sáng hay tối. Ngài không khởi tâm phân biệt này, không có chấp trước này. Cho nên không cảm thấy trời tối, thấy rất rõ ràng. Nhưng người ta vừa nhắc đến thì sao? Ngài liền khởi tâm phân biệt chấp trước. Trời lập tức thay đổi. Trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, chớ cho là thật. Phàm phu dướng vào những phiền não này, nghĩa là xem những thứ này là thật.